Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. More Money Than God là một cuốn sách phi hư cấu về tài chính, lịch sử kinh doanh và kinh tế hiện đại do Sebastian Malaby viết. Cuốn sách kể lại quá trình hình thành và phát triển của ngành quỹ phòng hộ từ những ngày đầu với mô hình hedge fund của AW John cho đến vai trò của các quỹ này trong thị trường toàn cầu và cuộc khủng hoảng tài chính 2007 đến 2009. Mục tiêu của sách không chỉ là thuật lại lịch sử một ngành vốn rất kín tiếng, mà còn giải thích vì sao hedge fund lại trở thành biểu tượng của một tầng lớp tinh hoa mới trong chủ nghĩa tư bản hiện đại. Bằng văn phong rõ ràng, giàu thông tin và nhiều nhân vật nổi bật, Malaby giúp người đọc hiểu cách các quỹ này kiếm lợi nhuận, quản lý rủi ro, và vì sao chúng vừa bị chỉ trích, vừa được xem là một lực lượng đổi mới quan trọng trong hệ thống tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nguồn gốc của hedge fund từ mô hình long short của A.W. Jones. Một trong những điểm nền tảng của cuốn sách là câu chuyện về A.W. Jones, người được xem là đã tạo ra quỹ phòng hộ đầu tiên vào cuối thập niên 1940. Malaby dùng câu chuyện này để giải thích bản chất của hedge fund, tức là không chỉ mua cổ phiếu với kỳ vọng tăng giá, mà còn bán khống những tài sản bị cho là định giá quá cao. Cách làm này giúp nhà quản lý quỹ giảm bớt rủi ro thị trường chung, đồng thời tìm kiếm lợi nhuận từ cả hai chiều của biến động giá. Điểm quan trọng ở đây là hedge fund không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà là một cách tư duy khác về đầu tư, nơi kỹ năng phân tích, khả năng phản biện đám đông và sự linh hoạt được đặt lên hàng đầu. Từ nền móng đó, cuốn sách cho thấy vì sao mô hình của Jones đã tạo ảnh hưởng lâu dài, dù ngành này sau đó phát triển thành rất nhiều chiến lược khác nhau. Đây là điểm xuất phát giúp người đọc hiểu toàn bộ phần còn lại của lịch sử hedge fund. Thứ hai, những chiến lược làm nên danh tiếng của các nhà quản lý quỹ phòng hộ. Cuốn sách không trình bày hedge fund như một khối đồng nhất mà nhấn mạnh sự đa dạng trong chiến lược đầu tư. Malaby kể về các nhà quản lý theo trường phái long short, những người theo đuổi đầu tư giá trị dài hạn, các nhà đầu cơ vĩ mô như George Soros và những quỹ tận dụng chênh lệch giá hoặc bất cân xứng thông tin trên thị trường. Nhờ vậy, người đọc thấy hedge fund thành công không phải vì có một công thức duy nhất, mà vì biết khai thác những nơi thị trường vận hành thiếu hiệu quả. Cuốn sách cũng cho thấy một đặc điểm quan trọng, đó là các quỹ này thường hoạt động với mức linh hoạt cao hơn các định chế truyền thống, nên có thể đổi chiến lược nhanh hơn khi điều kiện thị trường thay đổi. Tuy nhiên, Malaby không mô tả điều đó như phép màu. Ông gắn lợi nhuận với kỷ luật phân tích, sự hiểu biết sâu về cơ chế thị trường và khả năng chấp nhận rủi ro có tính toán. Chính vì thế, hedge fund hiện lên như một nghề rất đòi hỏi năng lực chuyên môn, chứ không đơn giản là đặt cược may rủi. Thứ ba, con người đứng sau tiền. Những cá tính dị biệt định hình cả một ngành, một điểm làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách là cách Malaby xây dựng lịch sử hedge fund qua chân dung các nhân vật nổi bật. Ông không chỉ nói về lợi nhuận và chiến lược, mà còn cho thấy ngành này được tạo nên bởi những con người có cá tính mạnh, độc lập và thường đi ngược số đông. Từ Julian Robertson đến George Soros, rồi Michael Steinhardt, hay các nhân vật gắn với LTCM. Người đọc liên tục gặp những nhà đầu tư vừa rất thông minh, vừa rất khó đoán. Malaby dùng các hồ sơ này để giải thích rằng lợi thế trong hedge fund nhiều khi đến từ cách suy nghĩ, khả năng chịu áp lực và sự tự tin vào nhận định riêng trước thị trường. Nhưng ông cũng ngầm chỉ ra mặt trái của chính phẩm chất đó vì sự tự tin quá mức có thể dẫn đến sai lầm lớn. Nhờ tập trung vào cá nhân, cuốn sách biến một chủ đề kỹ thuật thành lịch sử sinh động của tham vọng, bản lĩnh và những quyết định có thể làm thay đổi cả thị trường. Đây là cách Malaby làm cho tài chính trở nên dễ hiểu hơn mà vẫn giữ được chiều sâu phân tích. Thứ tư, hedge fund như bộ hấp thụ rủi ro và tranh luận về vai trò của chúng trong khủng hoảng. Malaby dành nhiều chú ý để phản biện quan niệm phổ biến cho rằng hedge fund chỉ là nguồn gốc của bất ổn tài chính. Quan điểm của ông là các quỹ này thường tự chịu rủi ro bằng vốn của nhà đầu tư và của chính họ, nên khác với các ngân hàng lớn, nơi thua lỗ có thể bị đẩy sang người nộp thuế thông qua cứu trợ công. Từ góc nhìn đó, hedge fund được mô tả như một cơ chế hấp thụ rủi ro trong hệ thống tài chính, thay vì chỉ là nguồn phóng đại rủi ro. Cuốn sách cũng đặt ngành này vào bối cảnh cuộc khủng hoảng 2007 đến 2009, cho thấy hedge fund không đứng ngoài hệ thống, nhưng cũng không thể bị quy toàn bộ trách nhiệm cho sự đổ vỡ tài chính. Lập luận trung tâm ở đây là cần phân biệt giữa việc chấp nhận rủi ro có điều kiện và việc tích tụ rủi ro trong những định chế quá lớn, được chống lưng bởi nhà nước. Cách tiếp cận đó khiến cuốn sách có tính tranh luận rõ ràng, nhưng vẫn dựa trên lịch sử và logic thể chế, chứ không chỉ là quan điểm bênh vực ngành tài chính. cuối cùng, phí cao, hiệu suất và câu hỏi ai thực sự tạo ra giá trị trên thị trường. Một chủ đề quan trọng khác trong sách là hiệu quả thực sự của hedge fund so với mức phí rất cao mà chúng thu của nhà đầu tư. Malaby không né tránh câu hỏi này. Ông cho thấy, dù phí quản lý và phí hiệu suất thường bị xem là hà khắc, nhiều quỹ vẫn tạo ra lợi nhuận vượt trội so với quỹ tương hỗ thông thường hoặc một số định chế tài chính lớn. Điều đó dẫn đến câu hỏi sâu hơn, liệu các khoản phí cao có được biện minh bởi khả năng tạo alpha, tức là lợi nhuận vượt chuẩn hay không? Cuốn sách dùng lịch sử và các ví dụ điển hình để cho thấy câu trả lời không đơn giản vì thị trường thay đổi liên tục. Thành công của một giai đoạn không bảo đảm thành công ở giai đoạn khác. Từ đó, Malaby buộc người đọc suy nghĩ lại về giá trị thật của quản lý đầu tư chủ động, về sự khác biệt giữa may mắn và năng lực, và về cách thị trường thưởng cho những người phát hiện được sai lệch mà đa số không thấy. Đây là phần làm cuốn sách vượt qua phạm vi một lịch sử ngành để trở thành một phân tích rộng hơn về cơ chế tạo lợi nhuận trong tài chính hiện đại. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến tài chính, lịch sử kinh doanh, kinh tế học và các định chế của chủ nghĩa tư bản hiện đại. Nếu bạn muốn hiểu hedge fund không chỉ như một khái niệm trên tin tức, mà như một ngành có lịch sử, có chiến lược, có tranh cãi và có ảnh hưởng thực sự đến hệ thống tài chính toàn cầu, đây là một lựa chọn rất đáng đọc. Lợi ích lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó giải thích một chủ đề phức tạp bằng ngôn ngữ rõ ràng, đồng thời vẫn giữ được độ sâu về mặt phân tích. Người đọc sẽ hiểu vì sao bán khống, đầu tư vĩ mô, quản lý rủi ro và thị trường kém hiệu quả lại quan trọng đến vậy. So với nhiều sách tài chính khác, chỉ tập trung vào công thức đầu tư hoặc các mẹo làm giàu. More Money Than God nổi bật ở chiều sâu lịch sử và ở cách nó đặt hedge fund vào bức tranh rộng hơn của quyền lực, rủi ro và đổi mới trong tài chính. Chính sự kết hợp giữa tường thuật lịch sử, phân tích thể chế và chân dung con người đã khiến cuốn sách trở thành một tác phẩm tham khảo tiêu biểu trong thể loại này. Nếu bạn muốn ủng hộ Sebastian Malaby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!